请掀开讲义
讲解
第十四
章尾部
第一行
行第一来是偶一nói tính nguyện trì danh vì nhất kinh yếu chỉ tính nguyện vi huệ hành trì danh vi hành hành đắc sanh giữ phủ toàn do tính nguyện chi hữu vô phẩm vị cao hạ toàn do trì danh chi thâm thiện cố huệ hành vi tiên đạo hành hành vi chánh tu như một túc tinh vận giả đại sư Ngẫu Ích là người cuối triều nhà Minh ngài viên tịch trong đời nhà Thanh cho nên chúng ta nhìn thấy trong chú tác của ngài có lúc nhìn thấy Minh Ngẫu Ích cũng có chỗ nhìn thấy là Thanh Ngẫu Ích thật ra là một người không phải là hai người vị đại đức này trong Tịnh Tông thật là rất hiếm có trong lịch đại tổ sư của Tịnh Tông dùng lời hiện nay mà nói nổi tiếng nhất nổi tiếng cao nhất là đại sư Huệ Viễn ngài là sơ tổ đại sư Thiện Đạo đại sư Liên Trì đại sư Ngẫu Ích bốn vị đại sư này hầu như mọi người đều biết những vị này đều không phải là nhân vật tầm thường. Đại sư Ngẫu Ích đã làm chú giải cho Kinh Di Đà gọi là yếu giải. Đại sư Liên Trì làm chú giải gọi là sớ sao. Sớ sao thật thật tại tại là rộng lớn sâu sắc. Yếu giải cũng đích thật là danh xứng với thật, là tinh yếu của Kinh Di Đà, lời gọn ý đủ. Đời cận đại Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài Đại sư Ấn Quang đối với yếu giải ngài tán thán rằng cho dù cổ Phật tái lai làm chú giải cho bộ Kinh Di Đà này cũng không thể vượt qua yếu giải. Đây thật sự là đã tán thán đến chỗ cùng cực. Chúng ta đều biết Đại sư Ấn Quang là Tây Phương Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát đối bộ yếu giải này mà tán thán như vậy, thế thì Đại sư Ngẫu Ích là người gì? Thân phận của Đại sư Ngẫu Ích không có tiết lộ ra, nhưng Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán như vậy, nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải là A Di Đà Phật tái lai thì nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu không thì chịu không nổi lời tán thán của Đại Thế Chí Bồ Tát. Những vị cao tăng đại đức này xuất hiện ở Trung Quốc chúng ta, thật thật tại tại là phước báo của người Trung Quốc. Chúng ta hãy xem trên thế giới này những quốc gia địa phương khác đích thật là không có. Đây là phước phần của người Trung Quốc. Đoạn này là trong yếu giải đã nói vô cùng quan trọng. Tính nguyện hành, cổ đức gọi là tam tư lương của tịnh độ. Tư lương là vào thời xưa lúc ra khỏi nhà đi du lịch nhất định phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện. Tư là tư tài, thời xưa mang theo một ít tiền bạc, mang theo một ít tiền tài lúc ra khỏi nhà, còn phải mang theo lương thực, phải mang lương khô. Bởi vì thời xưa quán trọ không có nhiều, mang đồ ăn theo không được phương tiện lắm, đi du lịch tự mình phải mang theo lương khô. Cái tình hình này những người tuổi tác lớn thì có lẽ còn nhớ được, còn tuổi tác như tôi đây, lúc còn nhỏ ở đại lục, lúc bây giờ chúng tôi đi lánh nạn Trung Quốc cùng với người Nhật Bản đánh nhau, lúc ấy chúng tôi đi lánh nạn tự mình phải mang theo lương khô. Đây gọi là tư lương, tức là bạn đi ra ngoài du lịch nhất định phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện. Là chọn lấy cái ý nghĩa này, nếu chúng ta muốn phát tâm vãng sanh đến cực lạc thế giới, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ những điều kiện nào? Cái điều kiện này là nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể thiếu được. Ngài bảo với chúng ta rằng phải có đầy đủ ba điều kiện này là tính nguyện trì danh. Phải có đầy đủ ba điều kiện này. Ba điều kiện này đều là Phật ở trong Kinh Di Đà đã nói. Trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, ở trong kinh chia ra ba phần, là phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông. Ba phần này đều dùng tính nguyện hành để làm tiêu biểu. Không những ở trong phần chánh tông nói tính nguyện hành, ở trong phần tựa và phần lưu thông cũng có nói tính nguyện hành. Như vậy mới thấy rõ ba điều kiện này đích thật là chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, thiếu một cũng không được. Nhất kinh yếu chỉ, yếu tức là quan trọng nhất, chỉ tức là phương pháp tu hành, là tông chỉ. Tính nguyện vi huệ hành. Có rất nhiều người đối với tịnh tông chẳng có nghiên cứu thâm nhập, thường hay phê bình những người niệm Phật không có trí huệ. Hình như những người niệm Phật không học Bát Nhã không có trí huệ, bởi vì trong kinh nói nhất tâm bất loạn có lẽ là có một tí định lực không có trí huệ. Đây là đối với tịnh tông không có nghiên cứu. Nếu như không có chân trí huệ thì họ làm sao chịu tin, họ làm sao chịu phát nguyện? Cho nên tính nguyện là trí huệ. Làm sao hiểu được tính nguyện là trí huệ, vả lại tính nguyện là đại trí huệ, có thể nói là trí huệ cứu cánh viên mãn. Những người tiểu trí huệ vẫn không được. Chúng ta xem hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát, họ có trí huệ, nhưng họ gặp được pháp môn này vẫn không thể tin, vẫn không chịu phát nguyện vãng sanh. Vậy chúng ta hãy xem Đại Bồ Tát Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát của trên hội Hoa Tạng. Các ngài nghe được pháp môn này thì lập tức tin tưởng, liền phát nguyện vãng sanh. Đây là Đại Bồ Tát. Làm ra cái gương để cho chúng ta xem. Đại sư Ngẫu Ích nói đây là trí huệ, không sai. Trì danh là tu hành ở trên sự, cũng tức là nói ở trong cuộc sống hàng ngày chấp trì danh hiệu. Đây là ở trong tiểu bản Kinh Di Đà đã đề xướng. Chấp trì danh hiệu có thể nói là chẳng có một người nào mà không biết, chẳng có một người nào mà không được. Tức là nói rõ các pháp môn này người người có thể tu, người người được độ thoát. Phía dưới hai câu này thì nói được quá hay. Đắc sanh dữ phủ, tức là bạn có được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Bạn có đi thành hay là đi không thành? Cái then chốt thì ở tại tính và nguyện. Nếu như bạn thật sự tin, bạn có nguyện vọng cầu sanh mãnh liệt thì bạn nhất định được sanh. Câu này, một câu này cùng với Phật ở trong Đại Kinh nói cho chúng ta biết, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị hãy suy nghĩ có tương ứng hay là không tương ứng. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thì ta tưởng đến Cực Lạc thế giới, liền muốn gặp A Di Đà Phật thì đi ngay. Đây là tương ứng thì nhất định được sanh. Cho nên cái nguyện này là then chốt. Dĩ nhiên là nguyện thì nhất định phải có tính. Không có tính thì là họ làm sao có nguyện? Có tính nhất định là có nguyện, có nguyện nhất định là có tính. Đây là then chốt của vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Phật bảo với chúng ta rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ cửu phẩm, phẩm vị cao thấp toàn do trì danh sâu cạn. Sâu cạn là nói công phu, không phải nói trì danh được nhiều hay ít, không nói điều này. Cho nên một ngày niệm 10 câu A Di Đà Phật cùng với một ngày niệm 10 vạn câu Phật A Di Đà Phật cũng chẳng có khác nhau, không ở tại nhiều hay ít, mà là ở tại công phu sâu cạn. Đây là chúng ta phải chú ý đến. Công phu như thế nào mới gọi là sâu? Niệm câu Phật hiệu này đem phiền não đoạn hết, vô minh cũng phá hết. Cái công phu này thì rất sâu. Nếu như nói vô minh chưa phá, phiền não cũng chưa đoạn, cái công phu này thì cạn. Phiền não tuy chưa đoạn, nhưng câu Phật hiệu này của ta có thể khống chế được phiền não, không để cho phiền não khởi tác dụng, thì có thể vãng sanh. Chúng ta thường nói nghiệp chướng, câu Phật hiệu này có thể khống chế được nghiệp chướng, không để cho nghiệp chướng khởi tác dụng, không làm chướng ngại chúng ta, thì có thể thuận tiện thông suốt đi vãng sanh. Đây là vô cùng quan trọng. Câu Phật hiệu này của chúng ta đích thật là khống chế được phiền não. Vì vậy, khóa tụng sáng và tối, niệm Phật là đánh thức chính mình, nhớ mãi không quên. Trong tâm thường niệm A-di-đà Phật, thường nhớ Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Thế nào gọi là công phu? Chúng ta là phàm phu. Phàm phu thì có phiền não, thì có vọng tưởng. Phiền não và vọng tưởng thì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng này mà nổi dậy thì vọng tưởng nổi dậy, phiền não nổi dậy, liền niệm A Di Đà Phật thì đè phục được phiền não. Vọng tưởng phiền não, phiền não tức là ý niệm tham sân si mạng, đó là phiền não. Cái ý niệm này mà nổi dậy thì lập tức đề khởi cầu Phật hiệu này, đem phiền não đè phục, không nên để cho phiền não tiếp tục tăng trưởng. Đây gọi là công phu. Cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vọng tưởng phiền não là ý niệm, không sợ ý niệm nổi lên. Phiền não tạp ký từ vô thủy kiếp đến nay, dĩ nhiên là nó sẽ nổi lên. Không thể nói không có cái vọng niệm này, không sợ vọng niệm nổi lên. Sợ là sợ cái gì? Là sợ câu Phật hiệu của bạn đề khởi quá chậm, là sợ cái này. Cái vọng tưởng này đã nổi lên hết nửa ngày thì mới nghĩ đến niệm Phật, điều này không được. Công phu như vậy thì rất kém cỏi. Vọng tưởng này vừa nổi lên, vọng tưởng này vừa nổi lên thì niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Đây gọi là biết dụng công. Người này gọi là biết niệm Phật. Lúc không có phiền não thì có thể không niệm Phật, lúc có phiền não thì nhất định phải niệm Phật, đem cái phiền não này đoạn trừ, đem vọng tưởng này đoạn trừ. Cho nên công phu sâu cạn là xem ở tại chỗ này. Công phu sâu cạn ở trong kinh cũng nói cho chúng ta biết, có phân ra ba đẳng cấp. Đẳng cấp của sâu cạn, dĩ nhiên đây là phân theo phần lớn, không thể phân theo phần nhỏ. Nếu đẳng cấp này phân theo phần nhỏ thì có vô lượng đẳng cấp, không phải chỉ có ba cấp. Ba cấp này tức là chúng tôi thường nói lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn, công phu thành phiến, tức là công phu thành một mảng. Lý nhất tâm bất loạn là phá vô minh. Phẩm vị này rất cao, tương lai vãng sanh, sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thật báo trang nghiêm độ. sự nhất tâm bất loạn. Đây là đẳng cấp thứ hai, đã đoạn phiền não nhưng chưa phá vô minh. Đã đoạn phiền não, sanh Tây phương thế giới phương tiện hữu dư độ. Công phu thành phiếm, đây là cạn nhất, chưa đoạn phiền não, nhưng câu Phật hiệu đó có hiệu quả, có thể đè phục được phiền não. Có cái lực lượng này gọi là công phu thành phiếm, tức là thật sự có thể đè phục được phiền não, gọi là đới nghiệp vãng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ. Đây là công phu cạn nhất. Nhưng quý vị nhất định phải ghi nhớ, mức độ thấp nhất cũng phải có thể đè phục được phiền não vọng tưởng thì mới được sanh, mới được vãng sanh. Nói tóm lại, trước tiên chúng ta phải nhận thức rõ ràng hai cái thế giới này. Hiện nay chúng ta sống ở trong Ta Bà thế giới. Đức Phật giới thiệu cho chúng ta Tây phương Cực Lạc thế giới. Trạng huống của trong hai cái thế giới này phải nắm được rõ ràng, phải nắm được minh bạch. Bởi vì nếu không được rõ ràng, không minh bạch thì đối với Ta Bà thế giới này không buồn xuống, còn lưu luyến không buồn xuống. Còn Tây phương thế giới không nắm được rõ ràng, tuy rằng Phật nói được rất hay nhưng chúng ta chưa thấy được. Cái nguyện vọng muốn đi không được sâu, không được khẩn thiết. Cho nên phải nắm được rất rõ ràng, rất minh bạch mới biết được Tây phương Cực Lạc thế giới thù thắng hơn Ta Bà thế giới của chúng ta. Không những thù thắng hơn một lần, hai lần, thật tại mà nói, không những thù thắng hơn ngàn lần, vạn lần, Ta Bà thế giới của chúng ta không có cách nào sánh bằng Tây phương Cực Lạc thế giới. Cử ra một thí dụ cạn cợt nhất mà nói, cuộc sống ở Ta Bà thế giới chúng ta rất cực nhọc. Bạn xem mọi người vì ăn mặc ở đi mà phải ngày ngày bôn ba. Sự ăn mặc ở Tây phương Cực Lạc thế giới rất tự nhiên, không cần phải đi kinh doanh. Khả năng ở Ta Bà thế giới chúng ta vô cùng vô cùng có hạn. Bà con bạn bè ở phương xa không cần nói quá xa. Chúng ta muốn qua bên Mỹ ngồi máy bay phải mất mười mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, rất là cực nhọc. Những người Tây phương Cực Lạc thế giới, bà con bạn bè của họ ở tha phương thế giới, vô lượng vô biên chư Phật quốc độ, họ muốn đi thăm bà con bạn bè, ý niệm của họ vừa mới động thì thân thể đã đến nơi. Bạn xem rất là phương tiện. Họ có thần thông, họ có đặc khả năng. Chúng ta ở đây không thể phân thân, rất cực nhọc. Họ ở Tây phương Cực Lạc thế giới, mỗi người đều có khả năng cũng như chư Phật Như Lai vậy, có thể hóa thân bá thiên vạn ức trong mười phương thế giới. Có chúng sanh nào niệm họ thì họ có thể phân thân đi. Là như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng, bất luận là chúng sanh nào ở địa phương nào, trong tâm vừa nghĩ đến họ thì họ có thể hóa thân đi. họ có khả năng như vậy. Ta bà thế giới này của chúng ta làm sao có thể sánh bằng với họ được? Thật sự nắm được rõ là ràng, nắm được minh bạch thì bạn nhất định là không đi không được, lực lượng gì cũng cản trở không nổi. Bạn thật sự rõ ràng, thật sự minh bạch, chỉ có đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Tất cả vấn đề đều được giải quyết, đích thật là có thể được đại tự tại, thật sự có thể đạt được sự sự vô ngại, sự sự như ý. Vậy thì phải làm sao mới đi được? Là nhất định phải tinh sâu nguyện thiết, nhất tâm trì danh. Thế giới này của chúng ta, ở trong niệm Phật đường, Pháp Sư Chủ Thất thường nói, thường thường chỉ dạy cho chúng ta, thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống, trong tâm không có trở ngại, không có lưu luyến, trong tâm chỉ có một ý niệm là niệm A Di Đà Phật. Nghĩ đến Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, vậy thì đúng rồi, đây mới là người chân chánh tu tịnh độ. Cố huệ hành vi tiên đạo, tức là huệ ở phía trước dẫn đạo chúng ta, tín nguyện cũng dẫn đạo. Hành hành vi chánh tu, tức là chánh tu của pháp môn này là nhất tâm trì danh. Một câu sau cùng là tỷ dụ, tín nguyện là tỷ dụ cho con mắt. Con mắt của chúng ta nhìn đường không thể nhìn sai, trì danh thì giống như đi đường, nhất định phải đạt đến. Đây là đem cái phương pháp tu học này dạy cho chúng ta. Lời của Đại sư Ngẫu Ích nói không nhiều, nhưng Ngài nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Lại nói thâm tín phát nguyện, tức vô thượng bồ đề, hợp thử tín nguyện, đức vi tịnh độ chỉ nam. Do thử nhi chấp trì danh hiệu, nãi vi chánh hành. Câu này cũng là vô cùng quan trọng. Chính là vì chúng ta trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ nói, cương lĩnh tu hành trong Tam Bối Vãng Sanh Chương, chúng ta thấy được thượng bối, trung bối, hạ bối, nói đến cương lĩnh của sự tu hành đều là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phía trước tín nguyện trì danh này là nhất hướng chuyên niệm, giải thích nhất hướng chuyên niệm, mấy câu này tức là giải thích phát bồ đề tâm. Cái gì gọi là phát bồ đề tâm? Thật ra Đại sư Ngẫu Ích về trước chưa có ai nói qua như vậy. Ở trong phần kinh văn của kinh này cũng chẳng có thấy qua cách nói này. Thông thường nói đến Bồ Đề Tâm là phải y theo trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Y theo trong khởi tính luận nói, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, nếu phải tường tận giải thích cho chúng ta thì chúng ta càng nghe càng hồ đồ. Nghe cũng nghe không rõ cách phát Bồ Đề tâm như thế nào. Nếu không phát Bồ Đề tâm thì không thể vãng sanh. Tại vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa là xây dựng trên cơ sở của Bồ Đề Tâm. Không có Bồ Đề Tâm thì làm sao có thể gọi là Bồ Tát? Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ hạ phẩm vãng sanh, địa vị của họ là Phổ Hiền Bồ Tát của Viên Giáo Sơ Tính Vị. Ngôi địa vị này cũng rất cao, địa vị của hạ hạ phẩm vãng sanh cũng rất phi thường. Dĩ nhiên là phải có Bồ Đề Tâm, không có Bồ Đề Tâm thì làm sao có thể thành Bồ Tát. Cho dù chúng ta có mê hoặc, được Đại sư Ngẫu Ích vừa giải thích thì chúng ta hoảng nhiên đại ngộ. Thì ra phát Bồ Đề Tâm không khó. Vả lại suy nghĩ kỹ lời của Ngài nói, càng nghĩ càng có đạo lý. Thật sự chẳng những là Bồ Đề Tâm, vả lại là chân thật cứu cánh viên mãn Bồ Đề Tâm. Thâm tín phát nguyện, phía trước có nói đây là huệ hành. Bồ Đề Tâm là trí huệ, không có trí huệ thì không phải Bồ Đề Tâm. Đối với pháp môn này tin sâu không nghi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta, không lẽ là giả hay sao? Không lẽ là lừa gạt chúng ta sao? Không có chuyện này. Phật tại trong Kinh Kim Cang nói được rất rõ ràng, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chính. Chân là không giả. Như Lai nói lời chân chính, nói lời chắc thật, thật là không hư, nói lời đúng đắn. Những lời nói này của Phật tuyệt đối cùng với chân tướng sự thật hoàn toàn phù hợp. Nói đến không tăng không giảm thì gọi là như. Thật tại mà nói, tức là lời chân thật, không cuồng ngữ, không vọng ngữ, tuyệt đối không lừa gạt người ta. Chúng ta đối với lời của Phật dạy phải tin sâu không nghi. Huống chi là pháp môn này không phải chỉ có một mình Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà là mười phương thế giới chư Phật Như Lai đều nói như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Chúng ta đọc Kinh Di Đà, Phật tại trong Kinh nói rõ cho chúng ta có sáu phương chư Phật đều tán thán. Sự tán thán này tức là làm chứng minh to cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáu phương chư Phật đối với tất cả chúng sanh thuyết pháp, giới thiệu pháp môn tịnh độ cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật nói đều như nhau. Cho nên pháp môn này là tất cả chư Phật cùng chung hoàng dương. Khuyên nhủ chúng sanh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là nguyện vọng chung của tất cả chư Phật Như Lai. Thật là bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta phải tin sâu phát nguyện. thì được nguyện lực của tất cả chư Phật Như Lai gia trì, chư Phật hộ niệm. Trong những pháp môn khác cũng nói chư Phật hộ niệm, nhưng không hẳn là chân thật. Pháp môn này được chư Phật hộ niệm hoàn toàn là chân thật. Đây tức là vô thượng Bồ Đề Tâm. Chúng ta nghĩ xem, người này thật sự phát tâm muốn đến Cực Lạc thế giới, muốn gặp A-di-đà Phật. Khi đến Cực Lạc thế giới, trong Đại Tiểu Bổn Kinh đều nói với chúng ta rằng, kể cả trong 48 lời nguyện cũng nói được rất rõ ràng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là A Bệ Bạc Trí Bồ Tát. Trong Kinh Vô Lượng Thọ gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát. Câu này là phiên âm, cái âm có hơi khác biệt một tí, nhưng cùng một ý nghĩa. Tức là cổ đức nói cho chúng ta viên chứng tam bất thối. Địa vị thấp nhất của viên chứng tam bất thối đều là viên giáo thất địa bát địa. Cái địa vị này thì rất là cao. Khi nãy chúng tôi nói chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, sanh hạ hạ phẩm. Trên thực tế địa vị của chúng ta chỉ là viên giáo sơ tín vị. Đó là sự thật. Nhưng chúng ta biểu hiện ra thần thông đạo lực xíu vệ cùng với bát địa Bồ Tát như nhau. Đây không phải là tự mình tu được. Vậy cái khả năng này từ đâu mà có? Là bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Không phải là của mình tu được, là bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Địa vị của mình thật thật tại tại là viên giáo sơ tính vị hoặc nhị tính vị. Đó là sự thật. Nhưng được Phật lực vừa ra trì thì khiến cho trí huệ khả năng của chúng ta lập tức thăng lên đến bát địa Bồ Tát. Đây là sở hữu tất cả chư Phật thế giới chẳng có. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Pháp môn này thật sự là khó tin. Vốn là sự việc không thể được, nhưng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biến thành có thể được, đều biến thành sự thật. Cho nên hợp tính nguyện, tức là hợp tinh sâu nguyện thiết. Cái tinh sâu nguyện thiết này khi nãy tôi đã nói, nhất định phải đối với tịnh tông thật sự có nhận thức rất sâu thì tính nguyện của chúng ta mới có thể phát ra được. Đức vi tịnh độ chỉ nam, đích thật là chỉ kim chỉ nam của tịnh độ. Đây là cùng với phía trước nói dẫn đạo là cùng một ý nghĩa. Ở phía trước dẫn đạo, muốn tin sâu nguyện thiết mà chấp trì danh hiệu, đó là cổ nhân đã nói nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Ngày nay chúng ta niệm Phật vì sao không được tương ứng? Vì tính và nguyện của chúng ta không đủ. Nếu là tinh thật nguyện thiết, tiếng niệm Phật của bạn mỗi câu Phật hiệu đều tương ứng. Đây là tinh thật. Đại bản diệt dĩ phát bồ đề nguyện vi yếu, chánh giữ thử đồng. Trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói, đại bản tức là kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, tam bối vãng sanh đều nói phát Bồ Đề Tâm, cùng với ý nghĩa này như nhau. Cố kiềm dĩ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm vi đại bản chi tông. Hôm nay chúng tôi giảng là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tại trong kinh điển Tịnh Tông gọi là đại bản. Mà Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng dạy phương pháp tu hành cho chúng ta là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này là cương lĩnh tu hành của kinh Vô Lượng Thọ. Tông chỉ tức là cương lĩnh. Chánh thị tung phụng liên trì chư tổ chi thùy giáo giả. Đây đúng là cùng với lời dạy bảo của các ngài Đại sư Liên Trì và Đại sư Ngẫu Ích tương ứng. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới trích dẫn trong Quán Kinh. Quán Kinh nói: nhược hữu chúng sanh nguyện sanh bỉ quốc, phát tam chủng tâm, tức tiện vãng sanh. Đây tức là Quán Kinh nói Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm bao gồm cả ba cái tâm. Đây cũng là chúng tôi thường nói nhất tâm sinh niệm. Sao lại có ba cái tâm này? Chỗ này nói ba cái tâm cùng với tam tâm nhị ý khác nhau. Tam tâm nhị ý tuyệt đối là chướng ngại. Ba cái tâm này tức là nhất tâm. Chí thành tâm là thể, là thể của tâm, là chân thành. Tâm thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm là dụng, có thể có dụng. Vì sao có hai cái dụng? Một cái là tự thọ dụng, một cái là tha thọ dụng. Chúng ta có cái tâm, dùng cái tâm gì đối với mình, dùng cái tâm gì đối với người khác. Đây là nói về tác dụng. Nhà nho Trung Quốc nói là thể dụng của tâm. Nhà nho cũng nói thể, cũng nói dụng. Họ chỉ nói một cái dụng, chỉ nói một cái tác dụng. Trong Phật Pháp thì nói hai cái tác dụng là tự thọ dụng và tha thọ dụng. So với nhà nho nói Phật Pháp nói được tường tận hơn. Trong Nguyễn Đại học của nhà nho nói thành ý chánh tâm. Thành ý là thể, tức là trí thành tâm. Chánh tâm là tác dụng. Có tự thọ dụng, không có tha thọ dụng. Họ chỉ nói có một cái chánh tâm. Trong Phật Pháp thì nói được tường tận hơn. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta muốn vãng sanh, hy vọng trong đời này thật sự được vãng sanh. Chúng ta dùng tâm thì không nên dùng vọng tâm, phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành. Nguyện vọng của chúng ta mới có thể đạt được. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng ta đối với Phật Bồ Tát chân thành, đối với người khác họ gạt ta, ta cũng gạt họ. Như vậy có được vãng sanh hay không? Không được vãng sanh. một chân thành thì tất cả chân thành. Người khác gạt ta, ta cho họ gạt mấy lần cũng không hề gì, không hề gì. Họ tạo lục đạo luân hồi, còn ta phải đến cực lạc thế giới. Dùng vọng tâm là tạo tác lục đạo luân hồi, dùng chân tâm là đến cực lạc thế giới. Này muốn hỏi bạn, ý muốn của bạn tạo luân hồi hay là ý muốn đến cực lạc thế giới? Nếu bạn thật sự muốn đến cực lạc thế giới thì phải có một tấm lòng chân thành, bất luận đối người, đối sự, đối vật đều phải dùng tâm chân thành. Đây là rất quan trọng. Chúng ta thường thường nghe người ta nói người niệm Phật rất nhiều nhưng người vãng sanh thì ít. Một vạn người niệm Phật chỉ có 2-3 người được vãng sanh. Là nguyên nhân gì? Những người tuy niệm Phật nhưng họ dùng tâm không thật, cho nên không được vãng sanh. Còn 2-3 người được vãng sanh là họ thật sự hoàn toàn dùng chân tâm. Nguyên nhân là ở tại chỗ này, chúng ta phải hiểu rõ. Thâm tâm là tự thọ dụng. Thâm tâm là ý nghĩa gì? Là háo thiện, háo đức. Cái gì là thiện? Cái gì là đức? Phải nắm được rõ ràng. Tính nguyện trì danh là thiện. Đây là chí thiện. Nhà Nho nói chỉ ư chí thiện, vãng sanh bất thối thành Phật là đức. Háo thiện háo đức tức là người thế gian chúng ta thường nói tự thương mình, tự mình biết được trân quý, tức là cái ý nghĩa này. Biết được cái gì là thiện, cái gì là đức. Thiện và đức của thế gian chúng ta không cần, thiện và đức của xuất thế gian chúng ta cũng không cần, chỉ cần Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì đúng rồi. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới, thiện và đức là cứu cánh viên mãn. Hồi hướng phát nguyện tâm, đây là đối người. Đối người, đối sự, đối vật, đối với bên ngoài, chúng ta phải dùng cái tâm này hồi hướng. Tự mình đã tu có công đức, tự mình không cần hưởng thụ. Công đức của ta cho tất cả chúng sanh cùng chung hưởng thụ. Đây là hồi hướng. Làm thế nào cúng dường cho tất cả chúng sanh để cho tất cả chúng sanh được hưởng thụ? Bạn cũng phải nên biết thiện và đức. Bạn phải nên biết điều này. Tự chúng ta phải cầu thiện đức của cứu cánh viên mãn. Chúng ta cúng dường chúng sanh cũng không ngoại lệ. cũng phải đem thiện đức tốt nhất cúng dường cho đại chúng. Cách hồi hướng phát nguyện như vậy thì đúng. Đồng thời chúng ta cũng hiểu được phải làm thế nào. Ngày nay chúng ta đem kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà cúng dường cho tất cả chúng sanh. Đây đều là pháp bảo vô giá. Người thế gian có truyền gia chi bảo, không hẳn thật sự là chân bảo. Bộ kinh điển này là của Như Lai duy nhất chân truyền. Là chư Phật chân truyền chi bảo. Bạn đã có được thì có thể vĩnh thoát luân hồi, liễu sanh tử thành Phật đạo. Bạn có được những kinh điển đại thừa khác, bạn trong đời này chưa chắc được thành tựu. Bạn có được bộ kinh điển này trừ phi bạn không chịu thực hành. Nếu bạn chịu thực hành, bạn trong đời này nhất định được thành Phật. Đây là chân bảo, không phải giả. Ngày nay chúng ta phát nguyện hồi hướng, phải đem ra đầy đủ hành động, không phải nói ở trước tượng Phật Bồ Tát đọc vài biến bài kể hồi hướng này. Đây chỉ là hữu khẩu vô tâm, đó không phải gọi là hồi hướng. Hồi hướng phải thực sự có hành động. Ta nói được thì làm được, trên miệng ta nói không nhưng không đi làm, nói theo một cách khó nghe, tức là gạt Phật Bồ Tát, tự mình gạt mình, gọi là tự dối dối người. Tự dối dối người làm sao có thể đến cực lạc thế giới? Không có đạo lý này. Bạn niệm bài kệ hồi hướng này, trên bồ đền bốn ân nặng, bạn có đền đáp chưa? Bạn lấy cái gì để đền đáp? Dưới cứu khổ tam đồ, bạn lấy cái gì để cứu khổ? Chỉ biết niệm không có hành động, vì bạn thật sự không chịu làm, cho nên niệm bài kệ hồi hướng này cũng vô ích. Thật sự muốn đền đáp ơn nặng thì phải khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự muốn cứu khổ tam đồ, tam đồ ở tại đâu? Bạn hãy mở mắt lớn mà xem. Bạn nhìn xem những chúng sanh ở chung quanh bạn, có không ít là tam đồ. Tại vì sao? Lòng tham nặng là ngạ quỷ, lòng sân hận nặng là địa ngục, lòng ngu si nặng là súc sanh. Trong thời gian ngắn thì những người này sẽ đọa vào tam đồ. Bạn phải làm thế nào để cứu họ? Bạn phải khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy mới thật sự cứu khổ tam đồ. Hiện nay ở Đài Loan, chúng ta thật sự chịu làm dễ dàng, không khó. Những người thời xưa muốn làm nhưng chẳng có trợ duyên, muốn làm mà làm không nổi. Ở Đài Loan thì trợ duyên rất quá nhiều, kỹ thuật ấn loát rất tiện lợi. Một cuốn kinh Vô Lượng Thọ này in được tốt đẹp như vậy, chỉ có 20 mấy đồng tiền Đài Loan. Mỗi ngày ta đi mua thức ăn tiết kiệm 20 mấy đồng thì có một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Một năm ít nhất bạn có thể tiết kiệm được 360 bộ. 10 người thì có 3.600 bộ, 100 người thì có 36.000 bộ. Độ được rất nhiều người. Chúng ta phải có hành động mới được. Không phải chỉ nói trên miệng mà không có hành động. Chúng tôi đã in rất nhiều kinh sách đem tặng khắp nơi trên thế giới. Tặng cho họ còn sợ họ không biết món hàng. Phải làm sao đây? Cho nên tôi phải đi khắp nơi giảng dạy giới thiệu thuyết minh cho họ biết đây là pháp bảo. Khiến cho họ hiểu rõ thì mới thật sự làm. Tôi rất cực nhọc đi khắp nơi để làm gì? Là để giới thiệu nói rõ giảng bộ kinh này, tức là khai thuyết minh hội. Chỉ dạy cho họ nhận thức bộ pháp bảo này. Nhưng dù sao đi nữa, khả năng của chúng tôi cũng là có giới hạn, thì giờ cũng giới hạn. Có rất nhiều địa phương chúng tôi vẫn chưa đi đến, thì chẳng có cách nào. Nhưng hiện nay có băng cassette, có băng video đã lưu hành trên toàn thế giới. Lợi dụng cái công cụ này để giúp đỡ thuyết minh. Đây là chúng ta phát nguyện hồi hướng, thật sự đã thực hiện được. Đây không phải là trống không. Cho nên quý vị phải hiểu được, chúng ta đền ơn và cứu khổ, tức là truyền pháp lợi sanh. Đây là đệ nhất thiện, là đệ nhất công đức. Cụ tam tâm giả, tất sanh bỉ quốc. Trong lòng của một người mà có đủ ba cái tâm này thì nhất định được sanh. Hai chữ tất sanh này là ngữ khí vô cùng khẳng định. Cho nên ngày nay ở trong cái thời đại lớn này, tai nạn rất nhiều. Cái tai nạn này không phải là cục bộ mà là toàn cả địa cầu. Bất luận địa phương nào cũng có tai nạn. Chúng ta phải giác ngộ, phải nhận thức rõ ràng, phải giữ lòng tốt. Ba cái tâm này là lòng tốt. Phải làm việc tốt, phải niệm Phật. Khuyên người niệm Phật là việc tốt. Chẳng có cái gì tốt hơn niệm Phật. Giữ lòng tốt, làm việc tốt, đều phải thực hiện tại chỗ này. Chẳng có cái gì sánh bằng niệm Phật. Toàn tâm toàn lực mà làm. Bây giờ chúng ta đạt được thân tâm an lạc là nhờ chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Tà môn ngoại đạo, yêu ma quỷ quái tự nhiên rời khỏi bạn. Bạn cũng không nên làm mất lòng chúng, thì chúng tự nhiên rời khỏi bạn. Chư Phật hộ niệm, thiện thần phù hộ là bạn có giữ lòng tốt, làm việc tốt. Trong Bồ Đề Tâm nghĩa nói, thử Bồ Đề chi tâm, thành Phật chi bổn, đại sự nhân duyên mạt quá ư thử. Đoạn này là nói rõ cho chúng ta biết Bồ Đề Tâm ở trong toàn cả Phật Pháp. Địa vị đã chiếm lấy vô cùng quan trọng. Tam phước trong Quán Kinh, điều thứ ba, câu thứ nhất, tức là phát Bồ Đề Tâm. Phật lại bảo với chúng ta, tam phước là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Cái tịnh nghiệp chánh nhân này, tức là chỗ này nói thành Phật chi bổn. Ý nghĩa của hai câu này hoàn toàn tương đồng. Bồ Đề Tâm là thành Phật chi bổn. Vậy thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là thành Phật. Cho nên Tây Phương thế giới đối với Bồ Đề Tâm thì vô cùng coi trọng. Không phát Bồ Đề Tâm tuyệt đối không thể sanh tịnh độ. Chúng ta niệm Phật, rất tinh tấn niệm Phật, cho dù mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, cũng chỉ là cùng với Tây Phương thế giới kết một pháp duyên. Đời này không thể vãng sanh. Muốn đời này quyết định được vãng sanh thì nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Đại sự nhân duyên. Cái đại sự này là sanh tử đại sự. Liễu sanh tử là việc lớn, thành Phật là việc lớn. Liễu sanh tử thành Phật đạo, cái nhân duyên đó mạt quá ư thử, tức là không có vượt qua sự việc này. Sự việc này tức là nhân duyên của liễu sanh tử thành Phật đạo. Thì bạn nghĩ đến thật sự là quan trọng, tuyệt đối không thể sơ xuất. Trong Bồ Đề Tâm luận nói, thử Bồ Đề Tâm năng bao tàng nhất thiết chư Phật công đức pháp cố. Nhược tu chứng xuất hiện, tắc vi nhất thiết đạo sư. Nhược quy bổn tắc, thị mật nghiêm độ. Bất khởi ư tọa, năng thành nhất thiết Phật sự. Đây là một đoạn khai thị ở trong Bồ Đề Tâm luận. Bồ Đề Tâm là giác tâm viên mãn. Bồ Đề là Phạn ngữ, dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc là giác ngộ. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm hoàn toàn giác ngộ. Họ không còn mê, thật sự đã giác ngộ. Cũng tức là nói đã đem chân tướng sự thật nắm được rõ ràng, nắm được minh bạch. Cái tâm này thì gọi là Bồ Đề Tâm. Năng bao tàng nhất thiết chư Phật công đức pháp, tức là có thể bao gồm vô lượng vô biên công đức pháp của tất cả chư Phật, đều là từ trong giác tâm hưng khởi. Cũng cùng một đạo lý, vô lượng vô biên chúng sanh, tạo tác tất cả tội nghiệp pháp, đều là từ trong mê tâm hưng khởi. Họ đã mê, tự mình đã mê, đối với hoàn cảnh cuộc sống của mình cũng mê. Mê hoặc thì điên đảo, Cho nên tư tưởng của họ là sai lầm, kiến giải của họ là sai lầm, hành vi của họ là sai lầm, tâm hành của họ là sai lầm. Kết quả tạo ra thì là lục đạo luân hồi, thì là tam ác đạo, biến hiện ra một cảnh giới như vậy. Là bởi vì mê nên biến hiện ra như vậy. Nếu đã ngộ thì biến hiện ra Phật Pháp giới và Bồ Tát Pháp giới. Vì vậy cảnh giới khác nhau. Cho nên Bồ Đề Tâm là bao gồm vô lượng vô biên công đức Pháp của tất cả chư Phật. Nhược tu chứng xuất hiện. Bồ Đề Tâm đích thật là vốn có, là vốn có đầy đủ. Vốn có đầy đủ, vì sao còn phải nói tu chứng? Là vì hiện tại mê, cho nên phải tu. Hiện tại đã đánh mất, cho nên phải chứng. Nói tu chứng là đối với người sơ học. Tại trong Phật Pháp cao cấp không có tu chứng, nhưng chúng ta trong giai đoạn sơ học đích thật là có tu có chứng. Phía trước chúng tôi cũng có nói qua, vô tu vô chứng là quá cao. Không phải sự việc hiện tại của chúng ta. Hiện tại chúng ta không nên nổi dậy cái vọng tưởng đó, tuyệt đối không làm nổi. Chúng ta vẫn là từ có tu có chứng, y cứ lời dạy bảo của Phật trong kinh điển, hết lòng mà tu học, y theo tiêu chuẩn của trong kinh điển dạy, đem kiến giải tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta tu chỉnh lại. Đây gọi là tu. Quả nhiên tu chỉnh lại, thì bạn ở trong cảnh giới cảm thọ được sự hưởng thụ thì khác hẳn, gọi là chứng. Chứng là chứng đắc. Bạn đã đạt được sự hưởng thụ cùng với chư Phật Bồ Tát chẳng có khác nhau. Tuy không thể hoàn toàn tương đồng, nhưng dần dần đến kề cận. Chúng ta hưởng thụ cùng với sự hưởng thụ của Phật Bồ Tát kề cận, gọi là chứng. Sự tu chứng lộ ra, tức là tâm thanh tịnh của bạn hiện ra, giác tâm hiện ra ngay trong lúc này. Cái dáng đã hiện ra là không chỗ nào mà không biết, không chỗ nào mà không giác. Không cần phải học tập, vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, thì thông đạt. Đây tức là lộ ra. Lộ ra tức là cái ý nghĩa này. Tắc vi nhất thiết đạo sư. Nhất thiết là chỉ cho chúng sanh. Đạo sư là thầy. Vị thầy này không phải vị thầy thông thường. Đây là Phật. Phật là đạo sư của tất cả chúng sanh. Bồ Tát là A Xà Lê của tất cả chúng sanh. Phật là đạo sư của chúng sanh. Cái ý nghĩa này là nói Bồ Đề Tâm hiện ra thì bạn có thể làm đạo sư của tất cả chúng sanh. Trong Phổng Phổ Môn đã nói đáng dùng thân Phật được độ thoát, liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Hiện thân Phật tức là đạo sư. Đến lúc nào thì có thể hiện thân Phật vì chúng sanh nói pháp? Lúc Bồ Đề tâm hiện ra thì có thể. Tại trong địa vị của quả chứng là thuộc về ngôi tầng thứ nào? Là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đây là Bồ Đề tâm hiện ra. Cho nên chư vị đồng tu phải biết, Bồ Đề tâm vừa phát ra tức thì bạn là Bồ Tát của viên giáo sơ trụ. Tại trong biệt giáo nói tức là sơ địa Bồ Tát. Biệt giáo là sơ địa, viên giáo là sơ trụ. Đây là Bồ Đề tâm đã phát. Đã phát Bồ Đề tâm cuối cùng là cái dáng gì? Ta có phát hay không? Mọi người đều rất quan tâm mình. Không nên nghĩ rằng ta đã phát cái Bồ Đề tâm này rồi. Lúc Bồ Đề tâm phát ra thì có một cái dáng, có một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này tức là trong Kinh Kim Cang đã nói tứ tướng đã phá. Chúng ta đã phá tứ tướng hay chưa? Giả như chúng ta thật sự đã phá tứ tướng thì tự bạn rất rõ ràng Bồ Đề tâm của bạn đã phát ra rồi. Bạn đã là Bồ Tát của viên giáo sư trụ, niệm Phật vãng sanh, sanh thật báo trang nghiêm độ. Tuyệt đối không phải phàm thánh đồng cư độ, cũng không phải phương tiện hữu duy độ, là sanh thật báo độ. Tại vì sao? Vì cảnh giới đó là lý nhất tâm bất loạn, không phải sự nhất tâm là lý nhất tâm. Bồ Đề tâm là lý nhất tâm bất loạn, bảo chúng ta phải tu phải chứng. Phải thực hiện tu trì trong cuộc sống hàng ngày. Dùng phương pháp gì để tu? Tinh sâu, phát nguyện, trì danh. Đây là tu. Chứng là gì? Là nhất tâm bất loạn. Thật sự niệm đến nhất tâm bất loạn thì Bồ Đề tâm hiện ra. Phải hết lòng, phải cố gắng. Rất nhiều bạn đồng tu nói với tôi rằng niệm Phật đã niệm được nhiều năm, nhưng chẳng có biện pháp khống chế được vọng tưởng tạp niệm. Hỏi tôi phải làm sao đây? Quý vị hãy suy nghĩ phải làm sao đây? Dĩ nhiên là có vọng tưởng tạp niệm. Vô minh tạp khí là có từ vô thủy kiếp. Làm gì có, niệm Phật chỉ có mấy ngày mà muốn đoạn trừ, làm gì có dễ dàng như vậy? Nếu dễ dàng như vậy thì mọi người đều đã thành Phật, không còn có phàm phu. Nên biết rằng không dễ dàng như vậy. Bạn xem Phật tại trong kinh thường nói, người tu hành từ phàm phu tu thành Phật phải mất ba cái A Tăng kỳ kiếp, vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Bạn niệm Phật 2-3 năm thì muốn thành tựu, làm gì có cái đạo lý này? Cho nên nhất định phải hiểu lý, phải biết chân tướng sự thật, phải tiếp tục không ngừng mà niệm, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ngày nay cái vọng tưởng tạp niệm này của chúng ta không đè phục được là vì công phu quá cạn. công phu không đắc lực. Nếu quả nhiên tin sâu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cứ tiếp tục lão thần niệm, niệm được 3 năm, 5 năm thì công phu dần dần sẽ đắc lực. Sự cảm giác đắc lực tức là vọng tưởng của bạn ít đi, tạp niệm cũng ít, không thể nói không có, đã ít đi, càng ngày càng ít. Đây là công phu đắc lực. Nếu muốn công phu đắc lực, muốn được mau một tí, có thể đem thời gian vượt trước một tí, cũng có thể có biện pháp. Có biện pháp gì? Là từ đây về sau, khi khởi tâm động niệm, đều nghĩ sự lợi ích chân thật của tất cả chúng sanh, không nên nghĩ mình, sẽ sớm được. Cái công phu đắc lực này sẽ sớm được. Khi khởi tâm động niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh, cũng tức là nói, ngoại trừ tự mình niệm Phật ra, nhất tâm nhất ý đều nghĩ làm thế nào có thể khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể gặp được pháp môn này, đều có thể hiểu rõ pháp môn này, đều có thể ưa thích tu học pháp môn này. Chỉ có nghĩ điều này, không nên nghĩ việc khác. Quả nhiên chúng ta có thể nghĩ như vậy, hay nói cách khác, trong tâm của bạn niệm niệm cùng với đại nguyện của tất cả chư Phật tương ứng, tức là cùng với phần nguyện của tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh kết hợp lại, thì được Phật lực gia trì. Hiệu quả cũng đặc biệt rõ ràng, có thể giúp cho bạn xa lìa vọng tưởng chấp trước. Điều này có thể vượt trước, tốc độ có thể mau thêm. Nếu như khởi tâm động niệm vẫn còn nghĩ đến mình, đó thì khó. Tại vì sao? Vì tâm hành của chúng ta cùng với nguyện lực của Phật không tương ứng. Được Phật lực gia trì đương nhiên là có, nhưng không rõ ràng. Những lý sự này chúng ta cũng phải hiểu rõ. Cho nên quả thật niệm đến lý nhất tâm, niệm đến khi Bồ Đề Tâm lộ ra, như trong kinh nói được, quả báo hiện tiền. Nhược quy bổn tắc thị mật nghiêm độ, mật nghiêm độ là mật tông. Quý vị nên biết pháp môn niệm Phật là tất cả tông phái đều ở trong đó. Bạn hãy xem trong kinh Vô Lượng Thọ có không ít câu kinh là mật tông, đều là cương lĩnh tinh yếu nhất của mật tông. Cho nên một câu A Di Đà Phật này không nên nghĩ rằng ta là tu Tịnh Độ Tông. Thật ra Thuyền Tông và Mật Tông cũng đều ở trong đó. Cả thảy đều tu, tự mình đã tu mà vẫn không biết được. Được quả báo là mật nghiêm độ, là quả đức chí cao vô thượng ở trong mật tông. Bất khởi ư tọa, năng thành nhất thiết Phật sự. Bất khởi ư tọa là tỷ dụ. Tọa là cái gì? Tọa là bất động. Với tư thế ngồi rất ngay ngắn, tọa là ý nghĩa bất động. Cái bất động này không phải là nói thân bất động, là tâm bất động. Quý vị phải hiểu rõ cái ý nghĩa này, là tâm bất động tuyệt đối không có khởi tâm, không có động niệm. Thế nhưng tất cả Phật sự đều làm được rất viên mãn. Như chúng ta thường nói, thượng cúng chư Phật, hạ hóa chúng sanh, cá thể đều làm được rất viên mãn, không có khởi tâm, không có động niệm. Đây gọi là bất khởi ư tọa. Tất cả sự nghiệp đều tự nhiên được thành tựu. Thành tựu rất viên mãn. Đây là Phật Pháp. Phàm phu muốn làm một việc gì đó đều phải khởi tâm động niệm, đều phải tính toán kế hoạch, đều phải suy nghĩ, đều cấu tạo những thứ này rất phiền phức. Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh là như như bất động, không khởi tâm, không động niệm. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thuyết pháp 49 năm, mỗi người đọc qua Kinh Kim Cang. Phật tại trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Phật không có thuyết pháp. Nếu có người nói Phật thuyết pháp là hủy bán Phật. Không có thuyết pháp mà đã thuyết 49 năm, là sự việc thế nào? Vì Phật không có khởi tâm động niệm thuyết pháp. Phật từ xưa đến nay không có cái ý niệm này, ta thuyết pháp mấy câu Phật pháp cho ngươi, không có. Phật cũng không có thiết kế trước sự việc mà đi suy nghĩ là ta lần này đi đến nơi nào phải nói pháp gì cho họ, không có. Không có khởi tâm động niệm. Không thuyết mà thuyết, thuyết mà không thuyết. Cho nên Phật thuyết pháp là do chúng sanh đưa ra vấn đề. Phật là tùy hỏi tùy đáp. Phàm phu chúng ta khi người ta hỏi một vấn đề thì phải suy nghĩ rồi mới trả lời cho họ, đó là đã động tâm, là ý niệm đã động. Phật đã trả lời cho người tuyệt đối không có suy nghĩ là ta phải trả lời cho họ, không có. Không có cái ý niệm này là tùy hỏi tùy đáp, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, gọi là bất khởi ư tọa, năng thành nhất thiết Phật sự. Phật là giác ngộ, sở hữu tất cả sự đều là giác mà không mê. Đại giác mới viên mãn. Trong bài Tán Bồ Đề Tâm nói, nhược nhân cầu Phật huệ, thông đạt Bồ Đề Tâm, phụ mẫu sở sanh thân, tất chứng đại giác vị. Đây là Tán Thán Bồ Đề Tâm. Đây là một bài kệ. Một bài kệ có bốn câu. Bài kệ này nói được rất là hay. Giả như chúng ta cầu trí huệ của Phật, Phật huệ, hàm nghĩa của hai chữ này là trí huệ cứu cánh viên mãn. Đây là Phật huệ. Bồ Tát tuy có trí huệ nhưng không cứu cánh, không viên mãn. Nhất định phải đạt đến Phật hỏa mới cứu cánh viên mãn. Bạn phải cầu Phật huệ, nhất định phải thông đạt Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tóm tắt đơn giản mà nói Tức là trong Quán Kinh nói: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Khi nãy đã nói qua với quý vị, y theo phương pháp này mà tu học thì chúng ta mới có thể thông đạt Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm hiện ra thì nhục thân thành Phật. Người thế gian chúng ta thường nói nhục thân Bồ Tát. Ở Trung Quốc, nhà nhà đều biết Đại sư Huệ Năng, lục tổ của Thiền Tông. Bài kệ này hoàn toàn phù hợp với Ngài. Ngài đã thông đạt Bồ Đề Tâm. Cho nên tất cả pháp Ngài không có chướng ngại. Ngài thuyết pháp đích thật là cũng như Phật không khác, rất tương tự, tuyệt đối không có suy nghĩ, tuyệt đối không có suy tưởng, là tùy hỏi tùy đáp. Đây là nhục thân, phụ mẫu sở sanh thân là nhục thân, tóc chứng đại giác vị, đại giác là Phật vị. Chỗ này nói Phật, nói đó, nếu nói theo nghĩa rộng, tức là từ sơ trụ trở lên đều gọi là Phật. Chúng ta xem Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có nói chư Phật. Chú giải của cư sĩ Giang Vị Nông có giải thích chư Phật. Ông nói rằng từ sơ trụ đến đẳng giác đều là chư Phật. 40 ngồi vị thứ cũng gọi là chư Phật. Tại vì sao? Vì 41 vị Bồ Tát này cũng có thể hiện thân Phật thuyết pháp. Còn như hiện thân gì không phải là ý của mình. Nếu tự mình có ý thì là sai rồi, thì họ không phải là, thì họ không phải không động tâm. Họ đã khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm là phàm phu. Quý vị nên biết, khi đạt đến pháp thân đại sĩ thì cùng với người thông thường khác hẳn, đã không còn khởi tâm động niệm. Đó là pháp thân đại sĩ. Còn Huyền Giáo Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác vẫn còn khởi tâm động niệm. Thế như A-la-hán, chúng ta thấy được ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quan một nữ xin thỉnh giáo với A-la-hán, hỏi rằng thân mẫu của cô đã qua đời, hiện nay đang ở chốn nào. A-la-hán nhất định phải nhập định. Nhập định tức là có ý Ngài phải nhập định. Sau khi đã nhập định, sau đó xuất định. Xuất định Ngài mới có thể nói với cô ta. Nếu như đã chứng được Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm hiện ra thì không cần nhập định. Chỉ cần bạn vừa hỏi thì họ đã thấy biết rõ ràng, thì họ lập tức bảo với bạn không cần nhập định, không có xuất nhập. Đó mới gọi là bất khởi ư tọa, là ý nghĩa như vậy. Cho nên nói Thanh Văn Duyên Giác, Huyền Giáo Bồ Tát không có cái khả năng này. Pháp thân đại sĩ thì có khả năng này. Cho nên nói phụ mẫu sanh sở sanh thân, tóc chứng đại giác vị. Cái đại giác vị này không hẳn là viên mãn Phật, nhưng mức độ thấp nhất là viên giáo sư trụ. Vị thứ của biệt giáo là sơ địa bồ, sơ địa trở lên gọi là đại giác vị. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến nơi đây.